Tam Bộ Nhất Bái, Thầy Hằng Cụ và Thầy Hằng Do, Vạn Phật Thánh Thành. Lời tựa của Thầy Hằng Cụ. Và cuối năm 1973, có nhiều nguyên nhân liên hệ đến việc tôi quyết định tiến hành một chuyến bái hương Tam Bộ Nhất Bái. Phần chính vì trước đây tôi được nghe câu chuyện kể về Hòa Thượng Hư Vân, thiền sư người Trung Hoa. Ngài đã thực hiện cuộc bái hương bằng đường bộ xuyên ngang lục địa Trung Quốc vào khoảng cuối thế kỷ thứ 20. Trong khi đi, cứ mỗi ba bước, Ngài lạy xuống một lạy và cứ thế kéo dài trong suốt 6 năm trời. Kết quả là Ngài đã đi lạy trên 3.000 dặm đường, tức là gần bằng bề ngang của Trung Quốc. Trong suốt cuộc hành trình này, Ngài đã phải đương đầu với bao thử thách khó khăn, chịu đói, chịu khát, nhẫn nóng, nhẫn lạnh. Nhưng Ngài không bao giờ thối chí. Để rồi, Ngài đã làm dừng bạc được mọi vọng tưởng lăng xăng, đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn và chứng nghiệm được một trạng thái tâm như như bất động, liễu liễu thường minh, tức là tâm tịch tịnh bất động, thường chiếu soi, biết được mọi sự. Theo từ điển Phật học Huệ Quang, thì vào năm 43 tuổi, Ngài Hư Vân phát tâm đến chiêm bái núi Ngũ Đài để đền đáp ân sâu của cha mẹ. Bắt đầu từ am Pháp Hoa núi Phổ Đà, cứ ba bước lạy một lạy. Ròng rã 3 năm trường, chịu nhiều đói lạnh, 3 lần bị bệnh nặng sắp chết, đều có Bồ Tát Văn Thù cảm ứng đến cứu giúp. Cuối cùng, Ngài đến được chùa Hiển Thông núi Ngũ Đài. Chuyến bái hương này cũng đã gây một ảnh hưởng thật sâu sắc đến những người được tiếp xúc một cách trực tiếp hoặc gián tiếp với Ngài. Câu chuyện Tam Bộ Nhất Bái của Ngài Hư Vân đã gieo một sự ước muốn và nó bắt đầu nảy nở phát triển mạnh mẽ trong tâm thức của tôi. Tôi lại vốn ưa thích mạo hiểm, cho nên sau nhiều năm làm cư sĩ rồi xuất gia trở thành một tu sĩ. Trong tu viện Phật giáo, lắm lúc tôi bị lâm vào một cảnh túng quẫn và cảm thấy cần phải làm một sự thay đổi nho nhỏ. Do đó, tôi bắt đầu nung nấu trong tâm ý định thực hiện một chuyến bái hương ngay tại Mỹ. Lịch sử thế giới có ghi chép lại rất nhiều chuyến hành hương có tính cách tôn giáo. Hầu hết sự phát khởi của những chuyến đi này là vì đương thời có nhiều cuộc chiến tranh hỉ hừng và nền luân lý đạo đức trong cuộc sống xã hội bị suy đồi. Cho nên, con người cảm thấy cần phải có một phương cách sống đạo để biểu lộ lòng xúc động của họ trước thời cuộc. Do đó, sau khi phát tâm tu đạo được một thời gian, họ dần dần đạt đến một trạng thái tâm an lạc và tỉnh giác. Để rồi, họ muốn tìm cách san sẻ những kinh nghiệm đó với nhân loại. Vì vậy, khắp nơi trên thế giới đã có vô số những cuộc hành hương, hoặc bằng ngựa, đi bộ hay bằng xe buýt, đi từng nhóm đông hoặc từng cá nhân riêng rẽ. Vì hoàn cảnh xã hội đưa đẩy và sức sống về tâm linh của tôi, đã đến một thời điểm mà tôi có thể góp phần vào một việc nghĩa lớn, đó là đi lạy Tam Bộ Nhất Bái cầu cho thế giới được hòa bình. Đây còn là một cơ hội thật tốt cho tôi dùng công tu tập Phật Pháp. Vì trên đường đi, trong lúc thân lạy xuống cầu nguyện cho thế giới hòa bình, tâm tôi cũng nguyện luôn cố gắng tập cho thành thục 6 hành của Bồ Tát. Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Càng suy tư về những lý do này, tôi càng quyết tâm thực hiện cho kỳ được một chuyến Tam Bộ Nhất Bái. Ghi chú có 4 lý do chính, đó là thứ nhất, gương của Ngài Hư Vân; thứ hai, tánh thích mạo hiểm; thứ ba, tình cảnh xã hội bị suy đồi; và thứ tư là một cơ hội để dùng công tu đạo. Tôi không nói cho ai biết quyết định về chuyện lễ bái này, vì rằng việc này chẳng có dính líu tới ai hết thì cần gì phải nói ra chứ. Cho đến ngay cả sư phụ tôi cũng không thưa qua. Rồi vào một đêm khoảng đầu tháng 10, khi mọi người đã yên giấc, tôi nhét vào ba lô vài cuốn sách, thức ăn, quần áo, đoạn lẻn ra khỏi cửa chùa và bắt đầu lạy trên lề đường dọc theo con đường số 15. Tôi bước 3 bước dài, rồi quỳ mập xuống, duỗi người ra trên 2 tay và cúi đầu lạy sát đất. Trời tối đen nên đường xi măng lạnh buốt. Đường phố lại vắng tanh khiến tôi cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Túi hành trang nặng khoảng 30 cân, làm trở ngại. Vì cứ đến mỗi bước thứ ba là tôi phải liền nó ra phía trước, rồi mới cúi xuống lạy. Tôi lạy một cách hăng say vì đây là một sự rèn luyện thân thể rất ư là độc đáo. Tôi lấy điều đặn để đi qua được nhiều dặm đường, và cũng để lấy kinh nghiệm càng nhiều càng tốt trước khi trời rạng sáng. Lạy được một lúc, các động tác trở nên khá thuần thục, nhưng trong thâm tâm của tôi thì còn chứa đầy những tình cảm mâu thuẫn. Trời ơi, trong đời mình đã từng làm những chuyện lạ đời khó giải thích, nhưng lần này mới thật là lỗ bịch nhất đề. Tôi tiếp tục lạy, quẹo tới mặt trên đường Dolores, băng qua đường Market xuyên ngang bãi đậu xe của siêu thị Safeway, rồi tiến về phía cầu Golden Gate. Trời vừa hừng sáng, tôi đã vào đến trung tâm khu dân nghèo vùng Tenderloin. Thành phố như đang bừng sống dậy, tôi cũng nhận ra sự hiện diện của cảnh sát vùng San Francisco. Hình như họ đã theo dõi tôi qua nhiều khu phố. Tôi cũng tưởng tượng được họ đang nghĩ gì về mình. Đến trưa, tôi lên tới đỉnh đồi Russian. Tuy lúc bấy giờ, có nhiều người đã nhìn thấy, nhưng chưa có ai đã động đến tôi cả. Đa số chỉ biết há miệng, trố mắt nhìn tôi chăm bẩm. Một người đàn bà lái chiếc Chrysler màu trắng vừa chạy ngang qua tôi ở giữa ngã tư đường. Đột nhiên, bà thắng gấp và la lên. Ôi, lạy chúa tôi! Tôi cố gắng tập trung tinh thần, đồng thời gạt bỏ những dằn vặt của cơn xấu hổ và tiếp tục lạy thình thịch xuống mặt đường như chày giá gạo. Tôi ghi nhận xa xôi trong tận quá lòng, chôn vùi ở dưới những cảm xúc hỗn độn và những tư tưởng rối bời, phảng phất có một tiếng cười nghịch ngợm. Sau bữa ăn trưa đạm bạc với cơm nguội và rau dại mọc bên lề đường, tôi tiếp tục lạy xuống đồi Russian. Chiều đến thì vừa tới công viên nhỏ gần phía trước cổng và cầu Golden Gate. Như vậy là tôi đã lạy được 5 dặm đường, tức là khoảng 8 cây số. Vì quá mệt mỏi nên tôi tìm một gốc cây để dựa lưng, nhưng lập tức chìm vào một giấc ngủ. Sau vài giờ tôi thức dậy, toàn thân rã rời, kiệt quệ, lòng tràn ngập một nỗi kinh hoàng câm nín, với cảm giác tôi không phải là tôi nữa. Tôi không còn là con người tự tin như hồi sáng sớm lúc khởi đầu đi lạy. Tôi đã từng trải qua những giây phút sợ hãi như vậy, nhưng chưa bao giờ ở vào một cường độ mạnh như thế này. Tôi bị mất tinh thần và có cảm giác không thể chịu đựng được nữa. Ngước nhìn về phía hồ nước, thấp thoáng xa xa, vài cặp tình nhân tay trong tay âu yếm dạo quanh bờ hồ. Trong ao, đàn ngỗng nhởn nhơ bơi lội, len lách giữa những khóm cây xinh đẹp. Ôi, đã 30 tuổi đầu rồi còn gì, 30 năm trôi dạt xa rời và thực tại. Tôi đã làm những gì để trở nên quá xa lạ đối với một nếp sống bình thường như thế này? Lại còn phát nguyện đi lạy cầu nguyện cho thế giới được hòa bình nữa chứ? Một kẻ lạc loài như tôi làm sao có thể giúp cho thế giới được hòa bình chứ? Ngồi ở công viên với một nỗi tuyệt vọng ê chề, mình mặc áo tràng đời đường, đầu thì cạo láng bóng, tôi trầm ngâm ôn lại cuộc đời của mình. Tôi được sinh trưởng ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Mặc dầu được sanh ra trong một gia đình có mẫu mực và nề nếp, nhưng tôi là một đứa bé nghịch ngợm nhất xóm. Nếu tôi không ra ngoài đập lộn hay phá phách làng xóm, thì tôi đang bận thả hồn vào một thế giới mộng mơ. Trong những chuyến phiêu lưu mộng tưởng ấy, tôi đóng toàn những vai anh hùng khét tiếng. Nào là vô địch xe đua quốc tế, nào là hào kiệt ra tay đánh đuổi tên du côn vô lại để giải cứu cô bồ xinh đẹp của hắn, một mỹ nhân đội hoang hô cổ võ của trường. Tuy hay mơ mộng phẳng vơ, nhưng tôi tốt nghiệp trường trung học một cách dễ dàng. Còn tiếp.